Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Vọng Phục Sinh đêm 15 tháng 4 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Bình an ta ban ở lại với con, rồi ta ra đi ta sẽ trở lại để đem các con theo về cùng cha ta. Nơi nhà cha ta hạnh phúc bao la, ở trong nơi ta là trong chính cha. Nay ta ban cho con phúc bình an, phó thác nơi ta dù đời phong ba. An bình ta ban, bình an đích thương. Bình an ta ban thần khí thanh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con nên yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thanh linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an đích.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 35 đến câu 39, câu 41 đến câu 48. Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho nhóm 11 và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: "Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng, tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm." Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và bảo: "Có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Như hình ảnh chủ chăn bị giết thì đàn chiên tan tác, cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ, kẻ thì bỏ cuộc trở về quê, người thì sợ hãi, trốn chui trốn nhủi, thấp thỏm lo âu cho số phận của mình. Họ quên rồi những gì thầy đã nói. Bởi vậy, Đấng Phục Sinh đã hiện ra nhiều lần để nhằm trấn an và củng cố lòng tin cho các ông. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca hôm nay kể tiếp về cuộc hiện ra lần thứ hai của Chúa Giêsu Phục Sinh với các môn đệ. lần này Chúa hiện ra cho các tông đồ tại Jerusalem. Trong lúc hai môn đệ vừa trở về từ Emmau đang kể lại cho nhóm 11 việc họ nhận ra Chúa như thế nào khi người bẻ bánh. Đang chăm chú nghe chuyện thì một lần nữa Đức Giêsu phục sinh xuất hiện. Điều này khiến họ hoảng hốt vì nghĩ là thấy ma. Đức Giêsu phục sinh đã phải kiên nhẫn lắm mới đưa các học trò của mình thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh khủng này. Ma làm gì có xương có thịt, ma làm gì mà cầm khúc cá nướng ăn trước mặt các ông như thế. Khi đức tin yếu kém, các môn đệ nghĩ thầy mình là ma. Tuy nhiên, chỉ khi được Chúa Giêsu soi lòng mở trí, thì các ông mới vững tâm và vui mừng thật sự. Lắm khi trong cuộc sống, vì đức tin yếu kém, chúng ta vẫn tưởng Chúa là bóng ma đe dọa khi Ngài đến gặp ta một cách quá bất ngờ lúc đời ta chao đảo, hay lúc lòng ta khép kín vì bao nỗi buồn đau. Chúa vẫn đến để củng cố lòng tin cho chúng ta. Chúa vẫn đang mời gọi ta làm chứng cho Ngài trong cuộc sống đầy biến động của thế giới hôm nay. Giữa một thế giới đầy những bất công, đói nghèo, bệnh tật, bạo lực, dối trá, chúng ta được mời gọi trở nên chứng nhân của niềm hy vọng, mang ánh sáng và tình yêu, đem niềm vui và tiếng cười cho bao người bất hạnh. Giữa thế giới đang ưa chuộng nền văn minh của sự chết, những cuộc chiến tranh, xung đột, những vụ phá thai, những ca tự tử chỉ vì những lý do không đồng, chúng ta được mời gọi trở nên những chứng nhân của tình thương và sự sống. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã ban sự bình an đích thực cho các môn đệ đang ưu phiền, âu lo và hoảng sợ. Xin cho chúng con cũng có sự bình an đó để luôn xác tín vào Ngài, để cuộc sống của chúng con là những chuỗi ngày vui mừng và hy vọng. Nhờ đó, chúng con luôn sẵn sàng làm chứng cho cuộc khổ nạn và sự phục sinh vinh hiển của Chúa. Amen.
Bình an ta ban ở lại với con, và ta bên con đến mãi ngàn đời. Dẫn đưa con đi dù về gian nguy, an bình con đi loan báo tin vui. Xin Cha ban thân khi thánh linh dìu con đi trong chân lý ngàn đời, kho thác nơi Cha cậy nhờ ngôi ba, an bình ta ban bình an đích thực, bình an ta ban thân khi thánh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thánh linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an đích thực.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y. Miller khẳng định, giáo hội không thay đổi giáo huấn về ngừa thai, ly dị, đồng tính luyến ái. Trong một cuộc phỏng vấn dài và được nhà xuất bản Ignatius tại Hoa Kỳ in thành sách dài 240 trang, tựa là The Cardinal Mueller Report, phát hành ngày 1 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y. Gerhard Mueller nói rằng, giáo hội công giáo dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco không thay đổi giáo huấn về tính vô luân của việc trai gái sống chung, ngoại tình, ly dị hay đồng tính luyến ái, và chắc chắn không mở cửa để các người công giáo ly dị tái hôn theo dân luật được rước lễ. Trong cuốn sách trên, Đức Hồng Y nói rằng, sẽ là một quan niệm sai lạc về Thiên Chúa, cũng như một giải thích sai lạc về thương xót. Khi cho phép các người công giáo ly dị tái hôn theo dân luật, đang sống trong tình trạng ngoại tình, được rước lễ. Trong các mối liên hệ vô luân, như việc trai gái sống chung và ly dị tái hôn, hạt giống lời Chúa không nằm trong các tình trạng tội lỗi này. Trong các tình trạng này, bất kể sự kiện này, tuy xem ra rất có thể khác, nhưng không thể có bất cứ năng động yêu thương chân chính nào. Mà đúng hơn, chỉ có trở ngại nặng nề khiến người ta khó có thể lớn lên trong nhân tính được. Đức Hồng Y. Müller nói rằng, Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình năm 2015 nhấn mạnh rằng, vì bản chất mật thiết của các bí tích và đặc tính bất khả tiêu của hôn nhân trong tư cách thiên luật, nên không thể cho phép người ly dị, rồi sau đó kết hôn theo dân luật được rước lễ. Ngài cho biết, bất cứ việc đồng hành một phụ nào đối với những người đang sống trong các trạng thái bất hợp lệ, đều luôn phải được tiến hành theo lương tâm và giáo huấn của giáo hội. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh cáo rằng, làm mục vụ không có nghĩa là thỏa hiệp giữa tín lý của giáo hội và thực tại phức tạp của đời sống hàng ngày, mà đúng hơn hướng dẫn các cá nhân tới với Chúa Kitô. Đức Hồng Y nói rằng, câu tuyên bố thường được Đức Giáo Hoàng Phanxicô sử dụng là, thánh thể không phải là phần thưởng dành cho người hoàn hảo, mà là phương thuốc, và là của nuôi mạnh mẽ, dành cho người yếu đuối, thường bị giải thích sai lầm. Ngài chủ trương rằng, nó không có nghĩa là, bất cứ ai cũng có thể rước lễ, dù không sống trong tình trạng ân thánh, và không có tình trạng tâm trí bắt buộc, chỉ vì đây là của ăn của người yếu đuối. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, rước lễ có những đòi hỏi tiên quyết nhất thiết của nó. Điều chắc chắn là việc rước lễ đòi hỏi sự sống ơn thánh, đòi phải có sự hiệp thông với nhiệm thể giáo hội, và cả một trật tự sống phù hợp với nhiệm thể giáo hội, để có thể thưa Amen, như được nhắc tới trên đây. Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng, bất cứ ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách bất xứng, sẽ phạm tội xúc phạm đến mình và máu Chúa. Ngài nói thêm rằng, lên rước lễ mà không ở trong tình trạng bắt buộc phải có ân thánh, và với giả dụ rằng, Chúa sẽ ban riêng cho tôi ơn tha thứ các tội lỗi của tôi, là một quan niệm sai lạc về Thiên Chúa. Đây là một thử thách đối với Thiên Chúa. Câu nói thời danh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tôi là ai mà dám phê phán, thường được những người hy vọng có sự thay đổi đường hướng trong giáo hội về đồng tính luyến ái, nhắc đi nhắc lại. Nhưng câu này không hề có nghĩa là giáo hội bỗng chốc trở nên kém tín lý hơn đối với vấn đề này. Quan niệm vô trật tự nội tại trong các hành vi đồng tính, vì chúng không nảy sinh từ tính bổ túc xúc cảm và tính dục chân chính, đã phát xuất từ chính Thánh Kinh. Và đúng như thế, giáo hội với huấn quyền của mình có quyền phán quyết tính hợp luân của các tình trạng chuyên biệt, như các hành vi tính dục chẳng hạn. Một sự thật không thể tranh luận là Thiên Chúa là thẩm phán duy nhất sẽ phán xét chúng ta vào ngày sau hết. Và vị giáo hoàng cũng như các giám mục đều có nghĩa vụ phải trình bày các tiêu chuẩn mặc khải của cuộc phán xét sau cùng này. Một cuộc phán xét mà lương tâm luân lý của ta vốn dị ứng trước. Giáo hội luôn luôn nói điều này đúng, điều này sai, và không ai có thể sống bằng việc giải thích các mệnh lệnh của Thiên Chúa một cách duy chủ quan của riêng mình. Đức Hồng Y cảnh cáo, các ý thức hệ mới phản gia đình đã xuất hiện, mưu toan tái định nghĩa thế nào là nhân bản, không dựa vào sự thật, mà dựa vào các xúc cảm cá nhân và tiện lợi xã hội. Ngài đặc biệt lưu ý tới mối nguy của ý thức hệ phái tính. Ngài cho biết, ý thức hệ này không tôn trọng thực tại của sự vật, và cuối cùng sẽ bác bỏ đấng tạo hóa và thân phận được tạo dựng của con người. Nó quả quyết rằng, căn tính con người không tùy thuộc thiên nhiên, với một thân xác bị giới hạn vào tính dục, nam hay nữ, và sử dụng các tiến bộ của y khoa vào việc dùng thân xác như một lĩnh vực thí nghiệm, coi việc chuyển đổi giới tính như một hoạt động hoàn toàn có tính sinh học. Đức Hồng Y Müller nói rằng, nắp phía sau ý thức hệ phái tính là ngẫu thần do con người tạo ra, tức tự do của chúng ta, ý muốn của chúng ta. Chính chúng ta đề xuất ai là người ấn định điều tốt, điều xấu. Há không phải đó là bản chất cơn cám dỗ đầu tiên của Adam và Eva hay sao? Liệu có thể xây dựng một xã hội mà lại không tôn trọng sự dị biệt nền tảng giữa đàn ông và đàn bà hay không? Và Đức Hồng Y kết luận, bằng cách đề nghị giáo hội nên giúp con người hiện đại tìm được bình an và hòa giải với chính mình. Và chỉ có một cách chúng ta làm được việc đó là ăn năn hay thống hối việc xấu đã phạm. Thập giá Chúa Kitô là nẻo đường duy nhất, không có nẻo đường nào khác cho việc phúc âm hóa ngày nay. Tin Roma. Sứ điệp phục sinh năm 2017 chung của Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Châu Âu và Chủ tịch Hội nghị các Giáo hội Kitô Châu Âu. Trong dịp phục sinh vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Italia, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Châu Âu, và Đức Giám mục Christopher Hill, KCVO, DD, thuộc Giáo hội Anh giáo, Chủ tịch Hội nghị các Giáo hội Kitô Châu Âu, đã có sứ điệp phục sinh gửi đến thế giới như sau. Saint-Gall, Brussels, ngày 13 tháng 4 năm 2017. Chúa Kitô đã sống lại. Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, đã vì chúng ta mà xuống thế làm người, đã vì tội lỗi loài người mà chết trên thập giá, đã từ trong kẻ chết mà sống lại. Đó là tin mừng đức tin chúng ta muốn chia sẻ cho toàn thế giới. Ý nghĩa đại lễ phục sinh của Kitô giáo là nhờ Chúa Giêsu Kitô, sự sống chiến thắng sự chết, hy vọng chiến thắng thất vọng và hòa bình chiến thắng xung đột. Sự sống lại của chiên Thiên Chúa từ trong kẻ chết chia lịch sử thành hai, trước và sau khi Đức Kitô sống lại. Việc đóng đinh thập giá vẫn đang tiếp diễn. Sự sống con người bị xâm hại và thụ tạo bị khai thác. Sự sống đang bị chiến tranh, lòng tham và sự bất công đe dọa và tàn phá. Đối với rất nhiều người, thế giới cứ mãi ghi dấu bạo lực và sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu Kitô vẫn mạnh hơn những cánh cửa đóng chặt của chúng ta hoặc những bức tường cõi lòng chúng ta. Chúa vào và nói: "Bình an ở cùng anh em." Chúng ta cầu nguyện cách riêng cho các Kitô hữu bị bắt hại và bị cản trở việc cử hành lễ phục sinh trong tự do và an bình. Họ là thân mình Chúa Kitô đang chịu đau khổ. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cách riêng cho đông đảo anh chị em chúng ta trong Đức Kitô đã chết vì tuyên xưng niềm tin của mình, và cho những anh chị em đang tiếp tục làm chứng và làm việc cho sự tôn trọng nhau và cho cuộc đối thoại trong những tình thế hiểm nghèo. Những anh chị em này là mẫu gương cho chúng ta. Họ kêu gọi mọi người nam nữ Kitô hữu châu Âu hãy chứng tỏ lòng can đảm sống niềm tin của mình và hân hoan làm chứng một cách xác tín về tình yêu vô biên của Thiên Chúa. họ kêu gọi các nam nữ Kitô hữu châu Âu hãy nâng đỡ những người đang gặp khó khăn nhất, bất kể là người thuộc quốc gia hay tôn giáo nào. Những người nghèo khổ, bệnh tật và những người già, người mẹ và trẻ em, các tù nhân, những người tị nạn và tất cả mọi người nam nữ đang bị loại trừ khỏi xã hội chúng ta. Những phân ly hiện nay giữa các Kitô hữu khiến thân mình Đức Kitô bị tổn thương. Nhưng hôm nay, các giáo hội Đông Phương và Tây Phương mừng kính thánh giá và sự sống lại trong cùng một ngày. Chúng ta nói lên mình cùng chung niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc, đã sống lại từ trong kẻ chết. Chúng ta tinh tấn sự dấn thân của mình trên con đường hiệp nhất và mời gọi các cộng đoàn Kitô hãy trở nên dấu chỉ của niềm vui trong đức tin, của tình yêu quên mình và trở thành sự hiện diện của niềm hy vọng cho một thế giới được mời gọi hãy hòa giải với chính mình và với Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ niềm vui về sự sống lại có tính chất quyết định của Chúa Kitô, đấng đang ở giữa chúng ta và bảo đảm với chúng ta rằng Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Hồng Y Angelo Bagnesco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu. Giám mục Christopher Hill, KCVODD, Giáo hội Anh giáo, Chủ tịch Hội nghị các Giáo hội Kitô Châu Âu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do công dân phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ đêm vọng phục sinh thứ bảy ngày 15 tháng 4 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdalena và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Chúng ta có thể hình dung ra hình ảnh của họ trên đường đi. Họ đi như những người đi đến nghĩa trang với bước chân liêu xiêu chán nản, như những người thấy khó mà tin được rằng mọi sự đã kết thúc như thế. Chúng ta có thể hình dung khuôn mặt của họ nhợt nhạt và nhòa lệ, và họ tự hỏi, lẽ nào đấng tình yêu đã chết thật rồi sao? Không giống các môn đệ, những người phụ nữ vẫn có mặt như họ đã có mặt lúc Thầy thở hơi cuối cùng trên thập giá, và sau đó, cùng với Giuse Arimathea, lúc Thầy được an táng trong mộ. Hai người phụ nữ đã không chạy trốn, nhưng vẫn vững vàng, đối mặt với cuộc sống như nó vốn thế, và biết được vị đắng của bất công. Chúng ta thấy họ ở đó, trước ngôi mộ, đầy đau buồn, nhưng cũng không thể chấp nhận được rằng sự việc cứ phải kết thúc theo cách này. Nếu chúng ta cố gắng hình dung khung cảnh này, chúng ta có thể nhìn thấy nơi khuôn mặt của những người phụ nữ đó nhiều khuôn mặt khác. Những khuôn mặt của các bà mẹ và người bà, của trẻ em và người trẻ đang mang gánh nặng đau buồn của bất công và bạo lực. Trên khuôn mặt họ, chúng ta có thể nhìn thấy nét phản chiếu của tất cả những ai đang bước đi trên những nẻo đường của thành phố chúng ta, cảm nhận nỗi đau của cái nghèo tận cùng, nỗi buồn vì nạn bóc lột và buôn người. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người được tiếp đón bằng sự khinh miệt vì họ là những người nhập cư, bị tước mất quốc gia, nhà cửa và gia đình. Chúng ta nhìn thấy những khuôn mặt với những ánh mắt nói lên nỗi cô đơn và bị bỏ rơi vì đôi tay họ đầy những vết nhăn. Khuôn mặt của họ phản chiếu khuôn mặt của các phụ nữ, các người mẹ đang than khóc khi thấy cuộc sống của con cái mình tan nát vì những đồi bại ghê gớm đã tước đi quyền lợi và làm tiêu tan giấc mơ của chúng. Vì những hành động ích kỷ hàng ngày đã đóng đinh và chôn vùi niềm hy vọng của con người. Vì thói quan liêu cằn cỗi và gây tê liệt, chống lại sự thay đổi. Trong nỗi đau của họ, Hai người phụ nữ ấy phản ánh khuôn mặt của tất cả những ai đang bước đi trên những nẻo đường của thành phố chúng ta với nhân phẩm bị đóng đinh. Khuôn mặt của những người phụ nữ này cũng phản chiếu nhiều khuôn mặt khác nữa, có lẽ cả khuôn mặt của anh chị em và của tôi. Cũng như họ, chúng ta có thể thấy mình được thôi thúc tiếp bước mà không cam chịu rằng sự việc phải kết thúc như thế. Thật thế, chúng ta mang trong mình một lời hứa và niềm xác tín về sự tín trung của Thiên Chúa, nhưng khuôn mặt của chúng ta cũng mang dấu ấn của những vết thương, của biết bao hành vi bất trung của chính chúng ta, cũng như của những người khác, dấu ấn của những nỗ lực đã thực hiện và những khi đấu tranh thua cuộc. Trong thâm tâm, chúng ta biết rằng mọi thứ có thể sẽ khác, nhưng hầu như chúng ta không nhận ra rằng chúng ta có thể quen dần với việc sống chung với những nấm mồ, với nỗi thất vọng. Tệ hơn nữa, chúng ta lại còn thuyết phục mình rằng đây là quy luật của cuộc sống và làm cho lương tâm của mình cùn đi bằng những cách trốn tránh vốn chỉ dập tắt hy vọng mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta. Vì vậy, biết bao lần chúng ta thường bước đi như những người phụ nữ ấy, đong đưa giữa nỗi khát mong Thiên Chúa và tâm trạng cam chịu u sầu. Không chỉ là Thầy đã chết, mà cả niềm hy vọng của chúng ta cũng chết theo với Thầy. Và bỗng dưng đất rung chuyển dữ dội. Thật bất ngờ, những phụ nữ ấy cảm thấy một chấn động mạnh như một cái gì đó hoặc một ai đó làm cho đất rung lên dưới chân họ. Một lần nữa, có người đến bảo họ, đừng sợ, nhưng bây giờ lại thêm, người đã sống lại như lời người đã nói. Đây là sứ điệp mà từ thế hệ này đến thế hệ khác, đêm thánh này truyền lại cho chúng ta. Anh em đừng sợ, người đã sống lại như người đã nói. Sự sống đã bị cái chết hủy đi trên thập giá, nay đã trỗi dậy và lại đập nhịp mới. Nhịp đập con tim của Chúa Phục Sinh được ban cho chúng ta như một ân huệ, một quà tặng, một triển vọng mới. Trái tim đang đập của Chúa Phục Sinh được ban cho chúng ta. Và chúng ta được mời gọi, cho đi trái tim ấy như một quyền năng có sức biến đổi, như men của một nhân loại mới. Trong biến cố phục sinh, Chúa Kitô đã lăn đi tảng đá của ngôi mộ, nhưng người cũng muốn phá tan tất cả những bức tường giam hãm chúng ta trong sự bi quan cằn cỗi, trong những tháp ngà xây dựng kiên cố, ngăn cách chúng ta với cuộc sống, trong những nhu cầu an ninh luôn ám ảnh chúng ta, và trong những tham vọng vô độ khiến chúng ta làm phương hại đến phẩm giá của người khác. Khi vị thượng tế và các kỳ mục cấu kết với người Roma, tưởng rằng họ có thể sắp đặt mọi sự, tưởng rằng tất cả đã xong và họ chỉ có việc thực hiện, thì Thiên Chúa lại can thiệp và đảo ngược mọi quy tắc, và mang lại những triển vọng mới. Một lần nữa, Thiên Chúa lại đến gặp chúng ta, để thiết lập và củng cố một thời đại mới, thời đại của lòng thương xót. Đây là lời hứa đã có từ ban đầu. Đây là sự ngỡ ngàng Thiên Chúa dành cho đoàn dân tín trung của Ngài. Hãy vui lên, vì cuộc đời của anh chị em ẩn chứa hạt giống phục sinh, ân huệ sự sống chờ được đánh thức. Đó là điều mà đêm này kêu gọi chúng ta công bố, nhịp đập con tim của Chúa phục sinh. Chúa Kitô đang sống, đó là điều làm rộn rã bước chân của Maria Magdalena và Maria khác. Đó là điều khiến họ vội vã trở về để loan báo tin vui. Đó là điều khiến họ vứt bỏ bước chân đưa đám và dáng vẻ âu sầu. Họ trở về thành phố để gặp những người khác. Giờ đây, cũng như hai người phụ nữ, chúng ta đã đến viếng mộ rồi. Tôi xin anh chị em hãy cùng với họ trở về thành phố. Tất cả chúng ta hãy quay bước, hãy đổi mới diện mạo của mình. Cùng với họ, chúng ta hãy loan tin này. Ở tất cả những nơi mà dường như nấm mộ đã có tiếng nói cuối cùng, mà dường như cái chết là lối thoát duy nhất. Chúng ta hãy quay trở về để loan báo, để chia sẻ, để nói lên sự thật là Chúa vẫn đang sống. Người đang sống và người muốn sống lại lần nữa, nơi tất cả những khuôn mặt đã vùi chôn niềm hy vọng, vùi chôn những giấc mơ và vùi chôn phẩm giá. Nếu chúng ta không để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta trên con đường này, thì chúng ta không phải là Kitô hữu. Nào, chúng ta hãy bước đi, hãy để cho mình ngạc nhiên trước bình minh tươi mới này, và trước điều mới mẻ mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể ban tặng. Ước gì chúng ta để cho lòng nhân hậu và tình yêu của người hướng dẫn bước chân chúng ta. Ước gì chúng ta để cho nhịp đập trái tim của người làm cho trái tim yếu ớt của chúng ta nên mạnh mẽ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Vọng Phục Sinh đêm 15 tháng 4 vừa qua tại Đền thờ Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề chúng ta biết gì về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi: ngoài chuyện Thánh Matthew trong suốt tác phẩm của mình muốn chứng tỏ cho dân Do Thái rằng Đức Giêsu là vị cứu tinh, là ông Mô-sê mới, nhà giải phóng dân tộc, và tuy tin mừng bị dân tộc phủ nhận, nhưng lại được dân ngoại đón nhận. Thánh Matthew còn nói đến việc Đức Mẹ thụ thai bởi quyền năng Thánh Thần nữa chứ. Quý vị và các bạn thân mến, đúng thế, cả Thánh Matthew lẫn Thánh Luca đều nói đến việc Đức Maria thụ thai do quyền năng Thánh Thần. Chắc hẳn đây cũng là một trong những đề tài chính của các chương đầu của hai quyển phúc âm thơ ấu, với điều khác biệt là Thánh Matthew ra như nhận được tài liệu từ Thánh Giuse, còn Thánh Luca thì nhận được từ Đức Maria. Đức Maria chiếm chỗ đứng đặc biệt trong phúc âm Thánh Luca. Những chi tiết liên quan đến việc truyền tin, thăm viếng, giáng sinh, dâng tiến đều đến tai chúng ta nhờ Thánh Luca. Một chi tiết đáng lưu ý là hai lần Thánh Luca nói đến việc Đức Maria suy niệm. Nguyên bản Hy Lạp có nghĩa là đối chiếu, nghiền ngẫm các biến cố xảy ra cho Đức Giêsu. Nhận xét này rất quan trọng, bởi vì cho ta biết rằng Đức Maria đã lưu giữ các biến cố đó trong lòng, và sau này đã đọc lại chúng dưới ánh sáng của cuộc tử nạn và phục sinh. Khi vừa sinh hạ Đức Giêsu, Đức Mẹ đã vấn khăn và đặt hài nhi trong máng ăn. Cử chỉ này xem ra khá tự nhiên đối với bà mẹ. Nhưng người tinh ý có thể đối chiếu với cảnh tượng mà Luca thuật lại ở chương 23, câu 53, nói về cuộc tử nạn của Đức Giêsu. Ông Giuse Arimatea cũng cuốn khăn liệm quanh thi hài Đức Giêsu và đặt trong mộ. Nói cách khác, cử chỉ của Đức Mẹ vào lúc Chúa cứu thế ra đời tiên báo cái chết cứu độ của người. Đó là nói đến sự hạ mình tột độ của Đức Kitô. Bước sang khía cạnh vinh hiển của công trình cứu độ, nghĩa là sự phục sinh, người ta cũng thấy sự tiên báo từ khi mới ra đời. Thật vậy, ta thấy vào lúc Chúa sinh ra, cũng như vào lúc Chúa phục sinh, đều có cảnh thiên sứ hiện ra. Vai trò của thiên sứ là giải thích ý nghĩa cuộc mầu nhiệm mà giác quan tự nhiên không thể khám phá được. Trong đêm Giáng sinh, thiên sứ hiện ra với các mục đồng và loan báo cho họ biết trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ là đấng cứu thế, là đấng Kitô là chủ tể. Đây là những tước hiệu mà các Kitô hữu tuyên xưng về bản tính Đức Giêsu sau cuộc phục sinh, như đọc thấy ở sách Tông đồ Công vụ, chương 2 câu 31 và chương 5 câu 31. Vào buổi sáng phục sinh, chúng ta lại thấy tiên sứ hiện ra để giải thích cho các phụ nữ lý do vì sao ngôi mộ trống. Đó là tại vì người đã sống lại, xem Luca chương 24 câu 5. Và dĩ nhiên là người đã trút bỏ tấm khăn liệm, Luca chương 24 câu 12. Tấm khăn liệm tượng trưng nơi tấm khăn tã mà bà mẹ bọc lúc ra đời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, chúng ta biết gì về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Bài tình ca từ trái tim tôi, Giêsu tôi hát về Ngài, vì Ngài là sự sống của tôi. Đời tôi ở trong tay Ngài, qua bao tháng ngày dài, lòng tôi ôm ấp môi tình Giêsu. Ngọt mềm cho tôi say trong tình mến, Giêsu đấng tôi xây mộng, luôn mến yêu hy vọng được sống chết bên Ngài. Giêsu tôi hát về Ngài, bài tình ca đẹp nhất nhân gian. Giêsu tôi hát về Ngài, vì Ngài là hạnh phúc đẹp tươi. Đời tôi khát khao mình Ngài, luôn thao thức miệt mài tình Ngài luôn mãi mối tình Giêsu. Giêsu đấng tôi tôn thờ, đấng tôi mong chờ trong xin yêu bao niềm nhớ. Đấng tôi nương nhờ, qua gió sương mịt mờ, tình Chúa ôi vô bờ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy cho con cái biết sống ngay thật. Đây là chủ đề của chúng tôi trong loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cùng với sự kính trọng đối với người khác, sống ngay thật là đức tính nền tảng làm nên tòa nhà nhân cách của con người. Nói đến sự xuống cấp về đạo đức trong xã hội, chúng ta nghĩ ngay đến các tệ nạn và ung nhọt xã hội, trong đó cửa quyền, tham nhũng là nổi cộm hơn cả. nhưng nền tảng từ đó phát xuất mọi tệ nạn hẳn phải là sự dối trá. Nếu bất cứ một chế độ độc tài nào cũng đẻ ra các tệ nạn xã hội, là bởi vì nó xây dựng trên dối trá và tồn tại nhờ dối trá. Trong một xã hội, lấy dối trá làm luật sống, các bậc cha mẹ còn có chút thao thức về tương lai của con cái, hẳn phải xem đó là một thách đố. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải can đảm lội ngược dòng để truyền đạt cho con cái những giá trị đạo đức nền tảng nhất của cuộc sống. Đây vốn là truyền thống cao đẹp nhất của dân tộc. Trước hết, chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện, rất có thể là chuyện thường ngày trong xã hội. Một cậu bé 5 tuổi được người cha dùng xe gắn máy đưa đi chơi. Đến một ngã tư, nhiều người vượt đèn đỏ. Đứa con thắc mắc. Ba ơi, trong lớp, cô giáo bảo chúng con phải dừng lại khi thấy đèn đỏ. Người cha giải thích. Con đừng lo, ở đây vắng không có xe cộ nhiều. Hơn nữa, đâu có cảnh sát mà con sợ. Khi cậu con trai lên 12 tuổi, một hôm mẹ nó đưa đi xem chiếu bóng. Người mẹ dặn, khi nào người bán vé hỏi tuổi, con cứ nói 10 tuổi thôi nghe. 10 tuổi thì chỉ trả tiền nửa vé thôi. Khi lên 16 tuổi, một hôm cậu thiếu niên nghe cha nói chuyện trong điện thoại với một người bạn như sau. Cậu đừng lo, mình ăn được bao nhiêu cứ ăn. Thời buổi này mà, ai mà chả tham nhũng. 18 tuổi, cậu con trai bước vào đại học. Vừa hết học kỳ đầu tiên, cha mẹ cậu nhận được một thư báo của trường như sau. Thưa ông bà, chúng tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông bà biết rằng, chúng tôi buộc lòng phải đuổi con của ông bà ra khỏi trường. Con ông bà đã vi phạm nội quy vì bị bắt quả tang đã gian lận trong kỳ thi cuối học kỳ vừa qua. Nhận được tin này, cha mẹ người sinh viên thở dài. Làm sao có chuyện như thế nhỉ? Nó là một đứa con ngoan mà. Nó lại chịu ảnh hưởng của xã hội và bạn bè xấu rồi. Phản ứng của bậc cha mẹ trong câu chuyện trên đây xem ra rất bình thường. Ai cũng nghĩ rằng mình đã làm hết bổn phận đối với con cái. Ai cũng nghĩ rằng mình đã lo lắng cho con cái được tươm tất đầy đủ và đã dạy dỗ chúng nên người. Họ quên mất một điều, là bài học vỡ lòng, cơ bản và hữu hiệu nhất. Chính là cách sống của họ, mà cụ thể là mỗi một lời ăn tiếng nói hàng ngày của họ. Cha mẹ dạy cho con cái biết sống ngay thật và nói sự thật, khi chính họ biết tôn trọng sự thật. Họ phải nhớ rằng, họ phải đón nhận hậu quả của chính sự dối trá của mình. Nếu con cái có lấy dối trá lừa đảo làm luật sống, điều đó một phần cũng vì chính cách cư xử của cha mẹ mà chúng đã học được. Khi con người nói sự thật, họ sẽ không phải bận tâm để nhớ lại những gì mình đã nói. Có lần người ta hỏi ông Sam Rayburn, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ như sau. Thưa ông Chủ tịch, mỗi ngày ông gặp gỡ với không biết bao nhiêu hạng người. Ông không hề ghi lại những gì ông đã nói với mỗi người. Nhưng ông không bao giờ quên những gì ông đã cam kết. Vậy đâu là bí quyết giúp ông nhớ những gì ông đã nói với tất cả mọi người ông gặp mỗi ngày? Ông Rayburn trả lời như sau. Nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ không cần phải nhớ nữa. Quả thật, nếu luôn nói sự thật, con người sẽ không sợ phải nói quanh co nữa. Chúng ta hẳn còn nhớ thái độ của Tổng thống Bill Clinton trong vụ tai tiếng về tình ái với cô Monica Lewinsky. Ông thề thốt nói sự thật, chỉ nói sự thật, và nói tất cả sự thật, nhưng lại dùng đủ thứ thuật ngữ để nói quanh co. Khi sự thật được phơi bày, ông đã phải gánh chịu tất cả hậu quả sự dối trá của mình. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Thật thế, chỉ có sự thật mới mang lại tự do đích thực cho con người. Khi con người luôn sống theo sự thật và nói sự thật, họ không có gì để phải sợ hãi nữa. Xây dựng trên dối trá, chế độ độc tài nào cũng cai trị bằng sự khủng bố. Và cái vòng lẩn quẩn cứ thế mà quay. Người dân vì sợ hãi mà đành phải sống dối trá. Chế độ nhờ sự sợ hãi của người dân mà tồn tại và tiếp tục dối trá. Nhưng một xã hội xây dựng trên sự dối trá là một xã hội không có nền tảng. Như Chúa Giêsu đã nói, xã hội ấy chẳng khác nào một ngôi nhà xây trên cát. Sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Khi nói điều đó với những người Do Thái, nhất là các biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến lối sống giả hình của họ. Bao lâu họ không nhìn nhận lối sống giả dối của họ, họ vẫn cứ mãi mãi là những người nô lệ. Nô lệ trong sự khoe khoang, nô lệ trong thành kiến đối với người khác, nô lệ trong mù quáng. Cha mẹ của người sinh viên trong câu chuyện trên đây đã tỏ ra ngỡ ngàng khi nhận ra sự gian dối của người con. Họ ngỡ ngàng là bởi vì họ chưa nhận ra rằng chính cách cư xử của họ đã nhào nặn ra một con người như thế. Do đó, để có thể dạy dỗ cho con cái về sự ngay thật, trước hết cha mẹ cần phải không ngừng duyệt xét lại cách cư xử của họ. Có thành tâm nhìn nhận những sai sót của mình, cha mẹ mới thực sự cảm thấy là những con người tự do để có thể truyền đạt cho con cái những giá trị đạo đức nền tảng của cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xanh vàng đang lo toan vì Giêsu đã chết rồi. Này đây Chúa đã đến ngay bên, đã sưởi ấm con tim và đã làm hồi sinh đức tin. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buông.
Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì ngày đã sắp xa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bộ phim Hành trình đi tìm sự sống của đạo diễn Abbas Kiarostami là một bộ phim đã thực sự gây hứng thú cho hết thảy những khán giả đến tham dự. Nội dung bộ phim thuật lại hành trình của một người đàn ông tên Babdi đã bỏ 2.000 tô ma một tháng để thuê một người có nhiệm vụ gọi ông hai lần vào buổi sáng khi ông ta nằm trong một cái hố dưới bóng cây trên sa mạc với ý định muốn tự tử. Nếu ông ta không dậy, thì hãy dùng xẻng lấp đất, sỏi đá chôn vùi ông xuống hố. Người thứ nhất được thuê đến gọi ông già dậy là một anh lính trẻ. Khi thấy ông không dậy khỏi hố, anh lính trẻ đã bỏ chạy vì sợ hãi, không đủ can đảm vùi lấp ông. Người thứ hai được thuê là một vị linh mục trung niên. Vị linh mục này học rất nhiều về lý thuyết, thần học trong thời gian ở đại chủng viện, nhưng chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy ở đời, nên cũng không để ông già tự tử vùi mình dưới hố. Vị linh mục cho rằng những gì Babdi đòi hỏi là không phù hợp với ý Chúa, nên ông ta không thể giúp Babdi được. Người thứ ba được thuê đó là một ông già làm ở viện bảo tàng. Hiểu được những suy nghĩ của Babdi, ông đã giúp Babdi từ bỏ ý định tự tử. Bộ phim mở ra một khung cảnh rất ý nghĩa, đó là khi rơi vào cảnh buồn chán, đau khổ và bế tắc, Babdi đã vắt sợi dây thòng lọng lên cây dâu chín mọng. Nếu đó là con đường duy nhất để Babdi kết liễu cuộc đời mình thì quả thật là rất cần thiết và mau lẹ. May mắn là tay Babdi vừa giơ lên kéo thòng lọng vào cổ thì bàn tay đã chạm vào những trái dâu chín mọng. Hái trái dâu nếm thử, đó là lần đầu tiên Babdi cảm nhận được sự ngọt ngào của những trái dâu mà nếu chết đi thì ông ta chẳng thể nào biết được. Chính hương vị của những trái dâu đã kéo Babdi trở về với cuộc sống và tìm cho mình con đường sống, thoát khỏi mọi dằn vặt và khổ đau. Quý vị và các bạn thân mến! Mục sư Martin Luther King đã chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống như sau. Đôi lúc cuộc sống thật khắc nghiệt, rắn như thép đã được tôi luyện. Cũng có lúc ảm đạm và đau đớn. Như bất cứ một dòng chảy nào của một con sông, cuộc sống có những lúc khô hạn và những khi triều cường. Cũng như sự thay đổi của thời tiết, cuộc sống có cái ấm áp dễ chịu của những mùa hè và cái rét buốt của những mùa đông. Vì thế, trước những khắc nghiệt của cuộc sống, nhiều lần chúng ta cũng có ý nghĩ như Babdi, nhân vật trong bộ phim trên. Chúng ta cũng rơi vào cơn trống rỗng tâm linh và không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Điều nguy hiểm hơn là chúng ta luôn cảm thấy mình cô độc, cảm thấy dường như Chúa bỏ mặc mình với muôn ngàn khó khăn và thử thách của cuộc sống. Nhưng thật ra, Chúa vẫn đồng hành với chúng ta, luôn nhìn thấy những băn khoăn lo lắng của chúng ta, và Ngài giúp chúng ta nhìn ra ý nghĩa của những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình. Với tinh thần cậy trông phó thác, chúng ta luôn ý thức rằng mỗi biến cố, mỗi con người đều là một ẩn dụ mà chúng ta cần khám phá để hiểu được lời mời gọi của Thiên Chúa. Do vậy, việc nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình là điều rất cần thiết trong đời sống người Kitô hữu. Hãy đến với thánh lễ. Tham dự thánh lễ là điều không thể thiếu trong cuộc hành trình tìm kiếm sự khôn ngoan, tìm chân lý, tìm niềm vui, hạnh phúc và nhất là tìm nhận ra Thiên Chúa. Bởi trong thánh lễ, chúng ta được tham dự phần các nghĩa kinh thánh tương xứng với phần phụng vụ lời Chúa và phần bẻ bánh tương xứng với phần phụng vụ thánh thể. Cả hai đều rất cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mỗi người và có sức mạnh để đương đầu với mọi vấn đề của cuộc sống. Có thể hiểu, đó là những vị ngọt của những quả dâu chín mọng mà nhờ khi nếm thử, nhân vật Buddy trong bộ phim trên đã trở về với cuộc sống và tìm cho mình con đường sống, thoát khỏi mọi dằn vặt và khổ đau. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin Ngài hãy đồng hành với chúng con như ngày xưa Ngài đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau để nâng đỡ và giúp chúng con tìm thấy niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn là những người bạn tốt lành của nhau bằng cách đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường của cuộc đời. Xin cũng ban cho chúng con sự bình an và ơn thánh mỗi khi chúng con lắng nghe lời hằng sống và khi đón rước thánh thể vào trong tâm hồn của mình. Amen.
Giữa những lúc thuyền đời con gặp sóng xô, giữa bão tố hồn con như quên Chúa rồi. Ngài ơi, xin hãy đến bên con, xin sánh bước.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin bình an của Chúa Kitô phục sinh ở cùng quý vị và các bạn.